Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 19 tháng Giêng năm 2015 phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng 2015, đánh dấu 41 năm ngày Trung Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa sau khi đánh bại Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi có bài phỏng vấn một nhân chứng trong trận hải chiến lịch sử, thể hiện cao độ tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Phần thời sự còn các đề tài khác liên quan đến sự kiện mục sư Nguyễn Hồng Quang ở thành phố Hồ Chí Minh lại bị công an hành hung đến bị thương nặng, phải nằm bệnh viện. Kế tiếp là vai trò báo chí nhà nước khi họ được tái khẳng định chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng. Trong nửa sau của chương trình, chúng tôi có tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống, mời quý vị cùng nghe. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Cùng với bạn Nam Nguyên, tôi là Nguyễn Khanh, một lần nữa xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, hôm qua, trong cuộc tiếp xúc dành cho báo chí Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ ông Ted Osius nói rằng ông tự tin vào triển vọng sẽ đạt được thỏa thuận sau những vòng đàm phán về Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Ông cũng nói là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ để Việt Nam có thể tăng cường khả năng phòng vệ hàng hải, cũng như là giúp Việt Nam trở thành một quốc gia mà ông gọi là thịnh vượng, độc lập, tôn trọng luật pháp và quyền con người. Trong cuộc phỏng vấn, ông Osius đã đưa ra 5 mục tiêu mà ông muốn đạt được trong nhiệm kỳ đại sứ của ông, gồm củng cố quan hệ kinh tế thương mại, củng cố quan hệ trong lĩnh vực quản lý xã hội, củng cố quan hệ về an ninh, thúc đẩy phát triển về giáo dục, cũng như là thúc đẩy phát triển về y tế, môi trường và khoa học. Ông đại sứ Mỹ cũng cho rằng những mục tiêu mà ông đặt ra đều khả thi. Lý do là vì quan hệ giữa người dân với người dân và quan hệ giữa chính phủ với chính phủ đang diễn tiến rất thuận lợi.
Trả lời câu hỏi liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, ông đại sứ Hoa Kỳ nói rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là điều rất cần thiết để đảm bảo sự ổn định cần có. Ngoài ra, ông cũng nhắc lại điều Washington từng nhiều lần nói tới là tiếp tục kêu gọi các quốc gia liên quan đến tranh chấp tìm giải pháp ôn hòa dựa vào luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề. Ông cũng cho biết Hoa Kỳ không đứng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp này, nhưng cũng không muốn thấy các quốc gia có hành động đơn phương hoặc dùng võ lực để đe dọa nước khác. Ông cũng nói là Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng vệ hàng hải. Ông đại sứ Mỹ cũng đưa ra những hình ảnh khả quan về kết quả những vòng đàm phán liên quan đến Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Tin rằng chuyện Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam là điều sẽ xảy ra, nhưng ông nói rõ điều đó phụ thuộc vào môi trường đầu tư của Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tối ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin nói là cảnh sát của họ đã bắn chết 2 người Uyghurs trong lúc những người này đang tìm cách vượt biên giới để sang Việt Nam. Trong bản tin được phổ biến từ Bắc Kinh sáng ngày hôm nay, giới truyền thông Trung Quốc cho hay là cảnh sát phát hiện thấy nhóm người Uyghur này ở một trạm thu phí cao tốc của tỉnh Quảng Tây. Và nhóm người này sau đó đã dùng dao để tấn công cảnh sát, nhưng 2 người trong bọn bị bắn hạ ngay tại chỗ. Một bản tin của hãng thông tấn tin Trung Quốc phổ biến viết thêm rằng có 2 người khác bị bắt và hiện giờ công an đang truy lùng người thứ 5. Trong thời gian gần đây, các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng nói về những xung đột giữa công an, cảnh sát Trung Quốc với tập thể người Uyghur theo đạo Hồi sinh sống ở Tân Cương. một số tổ chức tranh đấu của người Uyghur ở nước ngoài đã lên tiếng cáo buộc là Bắc Kinh sử dụng võ lực với mục đích để đe dọa những người Uyghur tranh đấu đòi quyền làm người, cũng như là để ngăn chặn những người Uyghur muốn trốn khỏi Hoa Lục vì không chịu nổi chính sách hà khắc của Trung Quốc.
Thủ tướng Hun Sen của Sứ Chùa Tháp cho hay sẽ đưa 7 đại biểu quốc hội ra tòa về tội kêu gọi người dân nổi dậy lật đổ chính quyền khi tổ chức cuộc biểu tình tại Phnom Penh hôm 15 tháng 7 năm ngoái. Tất cả những người bị ông Hun Sen đe dọa truy tố ra tòa đều là người của Đảng Cứu Quốc do lãnh tụ đối lập Sam Rainsy thành lập và điều hành. Cuộc biểu tình xảy ra hồi tháng 7 năm ngoái, lúc căng thẳng chính trị ở Campuchia đang lên tới cao độ. Các vị dân cử của phe đối lập nhất định không tham gia các hoạt động của quốc hội cho tới khi ông Hun Sen cam kết sửa đổi luật bầu cử và đổi mới chính trị. Trong cuộc biểu tình, những đại biểu đối lập này đã lên tiếng kêu gọi dân chúng tham gia đình công, không hợp tác với chính quyền trước khi xảy ra xô xát với lực lượng cảnh sát được phái đến giữ trật tự, khiến ít nhất 40 người bị thương. Cảnh sát Campuchia cũng bắt 12 đảng viên của Đảng Cứu Quốc và đến giờ vẫn giam giữ 6 người. Nếu bị tòa xác nhận có tội, bản án mà những người này bị lãnh có thể lên tới 30 năm tù.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, một lần nữa, Bình Nhưỡng lại lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ phải ngưng ngay tất cả những cuộc tập trận với quân đội của miền Nam, nếu muốn Bắc Hàn đình chỉ các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân. Điều này được trưởng đoàn đàm phán của Bắc Hàn là ông Ri Yong-ho đưa ra ngay sau cuộc gặp gỡ với lại cựu đại sứ Hoa Kỳ về Bắc Hàn là ông Stephen Bosworth, cuộc gặp gỡ vừa mới kết thúc chiều ngày hôm nay ở tại Bắc Kinh. Tại Washington, các viên chức hành pháp Hoa Kỳ cho biết đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bán chính thức, được thực hiện sau khi Bình Nhưỡng bắn tiếng nói là họ muốn trực tiếp thảo luận với Hoa Kỳ để giải quyết những căng thẳng đang xảy ra liên quan đến chương trình hạt nhân mà Bắc Hàn vẫn theo đuổi. Khi loan báo điều đó, thì phía Bắc Hàn có đưa ra điều kiện, họ nói là họ sẵn sàng ngưng tất cả mọi hoạt động hạt nhân nếu Hoa Kỳ cam kết ngưng tất cả những cuộc thao diễn quân sự chung với quân đội Nam Hàn. Xin được nhắc lại là ngay tức khắc, chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng đòi hỏi Bắc Hàn phải ngưng ngay tất cả chương trình hạt nhân của họ không phải là đòi hỏi của một mình nước Mỹ, mà là đòi hỏi của toàn thế giới.
Vừa rồi là bản tin buổi tối mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm 2015 là ngày kỷ niệm lần thứ 41 trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng, mà kết quả là Hoàng Sa đã vào tay Bắc Kinh. Trong cuộc hải chiến không cân sức này, Thượng sĩ Lữ Công Bảy, lúc đó là giám lộ trên tàu HQ-4 Trần Khánh Dư, là một trong 4 chiến hạm trong trận đánh này. Ngành giám lộ là xác định vị trí tàu, chuyển và nhận những tín hiệu bằng đèn, quang hiệu hay cờ, kỳ hiệu, và đồng thời ghi nhật ký tác chiến, nhật ký hàng hải. Ông Lữ Công Bảy đã dành cho Mặc Lâm cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây.
Thưa anh là một người nhân chứng rất là quan trọng trong cái cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 đó, thì năm nay đã là 41 năm. Anh có thể cho biết là cái vai trò anh lúc đó đang làm gì và tham gia như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, lúc đó là tôi là hạ sĩ quan phụ tá trưởng khối hải quân, kim hạ sĩ quan phụ tá trưởng ngành hàng hải, tức là nhiệm vụ của tôi là nhận tín hiệu bằng đèn và bằng cờ và xác định vị trí của tàu trên biển. Khi trận chiến xảy ra, suốt thời gian từ ngày 17 cho tới ngày mà trận chiến nổ ra đó, thì tôi lúc nào cũng phải có mặt trên đài chỉ huy, vì nhiệm vụ của tôi ở trên đài chỉ huy mà.
Dạ.
Và tôi đã chứng kiến từ đầu tới đuôi, không có bỏ sót một bất cứ một cái chi tiết nào nè.
Dạ. Vâng, thì có thể là một cách ngắn gọn đó, anh có thể cho biết là bắt đầu cái cuộc chiến nó nổ ra vào lúc nào và lúc đó cái tình hình nó ra sao thưa anh?
Thì cuộc chiến nổ ra đúng vào lúc 10:20 ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Sau khi mà Trung Quốc nó đã nổ súng trước, nó bắn chết một sĩ quan và hai nhân viên người nhái lên đảo Quan Hòa.
Và sau đó thì bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa có phản ứng lại cái gì hay không ạ?
Lực lượng hải quân trên đó thì cũng là bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được lãnh thổ, nhưng mà lực lượng của mình nó trên là so với lại Trung Quốc, mà Trung Quốc lúc đó khi mà trận chiến nổ ra thì Trung Quốc nó đã điều những cái tàu tinh thành phố Duy Mộng nó xuống á, thành lực lượng mình xuống và trở ngại tác xạ rồi, thành ra mình phải rút lui. Trung Quốc nó đưa tàu xuống nhiều lắm. Ở ngay cái thời điểm đó, đó là tàu của Trung Quốc là kể cả những tàu mà đánh cá vũ trang sẽ hơn 10 chiếc.
Khi chiến sự bùng nổ thì Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ra sao thưa anh?
Lúc đó thì bên này thì lực lượng của Hải quân mình nhiệt tình và tích cực đánh với Trung Quốc thì là anh em rất là hăng say. Thế nhưng mà cái vũ khí của mình nó cũng hạn chế, với lại mà số đạn dược cũng không có nhiều, thành ra là mình phải rút lui. Vì khi lúc đó là tình hình là mất liên lạc với HQ-10 đã bị loại khỏi vùng chiến ngay từ những giây phút cũng thời gian đầu tiên đó. Thành ra mà không liên lạc được HQ-16, chỉ có HQ-5, HQ-4 mà còn chiến đấu với Trung Quốc. Khi mà HQ-5 báo cáo là khẩu đại bác 127 ly phía trước bị trúng đạn và 4 người tử trận thì HQ-16, HQ-5 cùng rút lui.
Dạ, yeah. Và sau khi mà đã biết cái số phận của những cái chiếc tàu của Việt Nam bị chìm đó, chẳng hạn như tàu của Trung tá Nguyễn Văn Thà lúc đó đó, thì Hải quân Việt Nam đã có những cái nỗ lực nào để mà vào, để mà vớt tàu hay là cứu những cái chiến sĩ còn bị mất tích ở biển hay không mà thưa anh?
Có, theo vai trò của tôi thì ngày mùng 1 Tết, tức là thay vì được ăn Tết thì chúng tôi phải được là đi tái chiến Hoàng Sa. Nhưng mà thực tế đó thì khi ra tới đó tình hình bất lợi quá, thành ra đó là đi trên biển suốt 3 ngày 3 đêm ở trên biển để cố gắng để có thể là mình được những cái gì mà ở trên Hoàng Sa mà anh em đào thoát, có báo cáo đào thoát đó. Nhưng mà suốt 3 ngày là không có được cái gì, thành ra phải quay về Đà Nẵng.
Dạ vâng, còn những cái chiến sĩ mà bị Trung Quốc bắt làm tù binh đó thì có bao nhiêu người và số phận của họ lúc đó là sao ạ?
Theo tôi biết thì riêng HQ-4 của tôi là tất cả là 15 người, làm dùng gồm có 1 quý và 14 thủy thủ đoàn, còn HQ-16 thì hình như là 10 mấy người đó, tôi không nắm anh ạ.
Dạ vâng, và mới đây thì chúng tôi đã thấy là trên báo Thanh Niên đó đã công bố danh sách 75 chiến sĩ đã hy sinh tại cuộc chiến Hoàng Sa với Trung Quốc đó, thì trong cái 75 người đó anh thấy nó còn sót hay là theo anh nó còn cái con số nó có chính xác hay không thưa anh?
Dạ thưa tôi biết đó, thì con số là chính xác rồi anh.
Yeah.
Số đời số cuối cùng thì tôi có làm việc với lại bên kỹ sư Đỗ Thái Bình với Đông Vũ Sang á, thì cái số 75 người là số cuối cùng và số chính xác nhất, là không có thêm bớt gì nữa.
Dạ vâng. Vâng, thưa anh, thì theo chúng tôi cũng được biết đó, thì ở trong nước đã phát động một nhịp cầu Hoàng Sa, trong đó có anh và kỹ sư Đỗ Thế Bình cũng như là nhà báo Huy Đức và một vài nhà báo nữa đã làm những công việc rất là ý nghĩa cho những người còn lại ở Việt Nam đó. Theo cái quan sát của anh đó, thì những thân nhân của chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã mất đó, trong 75 người đó đó, thì cái cuộc sống họ bây giờ nó có ổn định hay không sau 40 năm thưa anh?
Dạ thưa, tôi cũng chưa có đi được tới mà mọi người đó, là tôi đã được tới một số nhà anh em của HQ-4 á, thì bây giờ phần đông anh em cũng là trên lục tuần rồi, tức là có những người mà trên 70 nữa, như số anh bây giờ thì đời sống họ lớn tuổi rồi đâu còn làm gì nữa, thì đời sống cũng khó khăn lắm, phải đang bám vào con cái thôi à, chứ không ngoài ra thì đâu có làm cái gì ra.
Dạ, yeah. Và trong những thời gian gần đây đó thì chúng tôi thấy là báo chí trong nước đã rất chú ý tới cái vấn đề Hoàng Sa, và họ đã bằng cách nào đó họ có vẻ là tuyên dương cái công trạng của anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh đó. Như vậy thái độ chính thức từ phía nhà nước đó, họ đã có cái lời lẽ hay là một cái giấy thừa nhận cái sự hy sinh của họ qua cái gia đình thân nhân người còn lại không thưa anh?
Dạ thưa, cái đó là chưa, cùng một thời gian nào đó thôi. Bây giờ là cái dư luận trong nước thì cũng cái là tốt đẹp lắm, nhưng mà chúng tôi cũng tự hào là mình đã bảo vệ đất nước thôi, chứ ngoài ra mình không nghĩ tới mình bảo vệ cho một cái chế độ nào hết anh ạ.
Dạ vâng.
Thưa anh, là người còn lại ở trong nước với các chiến hữu và gia đình tử sĩ của trận hải chiến Hoàng Sa đó, anh có thường xuyên gặp gỡ hay là trao đổi nhằm tìm hiểu nguyện vọng chung của họ hay không ạ?
Dạ, thời gian nó quá lâu rồi mà anh em bây giờ con người còn người mất cũng không biết người nào ở đâu, chỉ có một số người mà tôi còn liên lạc được á. Là vừa rồi tôi có đi thăm một số, nhờ cái sự tài trợ của nhịp cầu Hoàng Sa đó, tôi có số được thăm một số anh em là còn ở rải rác ở đất Việt Nam thân yêu mình, từ Cam Ranh tới Lâm Đồng tới Huế rồi đó anh. Có thăm mấy anh em kể cả thăm những người thân nhân của những người mà tử sĩ ở Trường Sa đó.
Dạ vâng, và cái câu hỏi này nó cũng vừa ập tới với tôi đó, thì anh là người đã trực tiếp trong cái cuộc chiến đó và cũng đã 40 năm qua đã thấy rõ ràng những cái sự xâm lăng một cách trắng trợn, có đôi khi nó tiềm ẩn thôi nhưng mà có đôi khi nó rõ ràng của Trung Quốc đối với những cái quần đảo Trường Sa còn lại của chúng ta đó. Như vậy thì đối với anh, với kinh nghiệm mà mất mát của anh nhận thấy đó, thì cái điều gì anh sẽ đề nghị cho Hải quân của Việt Nam phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước cái sự xâm lược của Trung Quốc, trước sau nó cũng xảy ra, thưa anh?
Thưa anh, bây giờ Hải quân bây giờ cũng như Hải quân hồi trước, tất cả đều là Hải quân của nhân dân Việt Nam hết. Bây giờ chúng tôi đã không bảo vệ được cái quần đảo Hoàng Sa, thì tôi cũng hy vọng với lực lượng Hải quân bây giờ thì tôi biết là rất là mạnh, thì có thể là bảo vệ được cái Trường Sa của Tổ quốc thân yêu mình anh ạ.
Dạ vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn anh Lữ Công Bảy đã giúp với chúng tôi cuộc nói chuyện rất là chí tình này. Xin chúc anh và gia đình được mạnh khỏe.
Cảm ơn anh ạ.
Bước sang lĩnh vực dân chủ nhân quyền, thưa quý thính giả, mục sư Nguyễn Hồng Quang, phụ trách hội thánh Mennonite độc lập tại Sài Gòn, vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua lại bị hành hung, bị thương nặng. Đây không phải là lần đầu tiên ông bị những thành phần theo dõi tấn công bằng bạo lực như thế. Nguyên nhân vì đâu? Gia Minh tìm hiểu và trình bày.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàng Mỹ, Sài Gòn, để chờ phẫu thuật chỉnh sửa xương mũi bị gãy và chẩn đoán bị tụ máu trong bụng do bị đánh. Tình trạng đó xảy đến cho bản thân ông lần này vì vào ngày 18 tháng Giêng, một đồng đạo Mennonite khác đến thăm ông là mục sư Huỳnh Phúc Khải bị đánh sau khi từ nhà ông ở phường Thạnh Lộc, quận 12 ra về. Mục sư Nguyễn Hồng Quang ra can thiệp nhưng lại là đối tượng bị hành hung nặng hơn khách là mục sư Huỳnh Phúc Khải. Mục sư Nguyễn Hồng Quang kể lại sự việc khi đang nằm trên giường bệnh.
Dạ thì cái khu vực của tôi là khu vực nào là cái chốt bảo vệ. Cái chốt bảo vệ đó là có nhiều lực lượng an ninh, nhiều cái đơn vị công an, thì ai ra vào nội điện là ở bên ngoài có người dọn đánh chặn. Rồi một sư thầy thái tuổi bệnh xuống thăm, không có ai ra vô được, còn không ai dám đấy thì một sư thầy cũng tặc miền đến đây. Thì khi về là nó quánh đi ra khỏi nhà mấy trăm mét là bị quánh vạn khí, quánh rớt qua bờ rào. Thì tôi đánh tôi ở một sự khải lây, tôi tiến rồi tiến, rồi tiến tiến rồi anh vừa thêm 5 người mới đánh. Còn một ông công an tới ông đứng bằng đồ sạch bọc đứng đó, ông ngó, ông dậy sang đứng ngó ra đây. Ông đi còn 5 người nữa, tới không nữa. Rồi tôi có đi ra phường, gặp phường Thành Lập, đến đường công an phường tôi trình báo. Chờ nó đi lao vết máu đi mới được, mới tình báo. Tôi để anh lập biên bản á, anh là tình báo anh lập biên bản đánh trong địa bàn của anh mà. Đó là một người công nhân họ lao động hay là nó ở Thái, họ trả đi về phường. Rồi không được, họ trả bệnh viện Gò Vấp. Bệnh viện Gò Vấp thấy nữa là máu quá, cái họ chuyển, hay chuyển nhiều.
Đây không phải là lần đầu tiên một sư Nguyễn Hồng Quang bị hành hung đến thương tích, mà đã nhiều lần trong nhiều năm qua ông bị như thế. Ông cho biết.
Đánh nặng thì ở Mỹ Phước thì bác tác nó đánh, tổn thương mặt sẵn là người đánh nặng, nhưng mà thành là tôi đánh nặng tôi thì từ hồi giờ chưa có, mà chỉ quánh như trước, ngày 23 tháng 10 là hồi quánh vô bụng mấy cái thôi. Rồi giữa mùng 1 đó, giữa mùng 1 thì hồi quánh cũng nặng, mùng 1 tháng 1 năm 2015 thì tôi ra khỏi nhà kiếm nước vì họ không ai bán nước cho mình đi kiếm nước. Mới ra khoảng 6-7 mấy là họ chặn hồ quân. Như cách đó chừng 20-30 mấy cực, ra hàng mấy chục công an mặc khắc phục, cảnh sát cơ động rồi, cảnh sát giao thông. Dân chúng anh em tôi giờ đến ruột cũng không vào được, anh em chú bắt ruột cũng không vào được. Nhưng mà sao đang không đồ thì đi ra vô cái khu vực của tôi, công an ra cái thầy giờ gọi là cùng chúng tự phát đó. Họ có cái ám thị, chính là táo, họ là có cái một cái miếng màu xanh đen. Cho nên những người đó có quyền ra vô đánh đập ai thì đánh, họ có quyền ngồi ở trong công an. Thì tôi cũng nói với họ là theo luật của Bộ Công an liên tịch liên ngành là chỉ đóng chốt kiểm tra trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, mà cái chỗ nó phải có biển báo, nó có phải biên hiệu, chứ còn đây anh đóng hết ngày này qua ngày kia không cho ai vô thì khó quá. Để cái họ chỉ biết làm lệnh thôi, họ chỉ làm theo lệnh thôi, anh quan tâm cả với bọn em không có cái gì hết.
Tờ Sài Gòn Giải Phóng từng có một loạt bài nói về mục sư Nguyễn Hồng Quang với nội dung lên án ông. Thế nhưng, ông này cho rằng từ trước đến nay ông chỉ là một người giảng dạy thần học nhằm đào tạo ra những chức sắc tôn giáo rao giảng tin lành. Và theo ông, đó là lý do chính khiến ông bị hành hung nhiều lần và cơ sở đào tạo do ông thành lập nên bị triệt hạ như ở quận 2 Sài Gòn và Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương như hiện nay. Tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Hội Thánh Tin Lành Mennonite do mục sư Nguyễn Hồng Quang phụ trách cũng có một cơ sở đào tạo. Điểm nhóm họp này đã có từ năm 2007, nhưng từ giữa năm ngoái cho đến nay, cơ sở này bị những thành phần bất hảo tấn công, đập phá đến mức phải đóng cửa không thể sinh hoạt. Mục sư Phạm Ngọc Thạch, người từng sinh hoạt tại cơ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương cho biết.
Suốt trong thời gian từ hôm tháng 6 đến nay là Hội Thánh Mennonite là hầu như là tuần nào cũng bị khủng bố liên tục, và tới lúc này là Hội Thánh đã hoàn toàn đóng cửa, không hoạt động được nữa và không còn ai tới đó ở được nữa. Và trước cái hiên cửa nha của nhà Nguyễn là bây giờ là họ bán luôn cả trứng vịt lộn gì đó để rồi họ giám sát. Còn phía sau cái nhà Nguyễn thì hiện giờ là họ cũng đóng chốt phía sau nữa, vì cái phía sau đó là dính với cái nhà trọ nơi đó, là những công nhân của nhà máy mà là tín đồ của Hội Thánh thì họ thuê chỗ đó, họ để họ ở rồi họ tiện cái sinh hoạt nhà thờ đó, nhưng mà họ cũng bị trục xuất đi luôn. Và bây giờ cái nhà đó là hoàn toàn đóng cửa và bỏ hoang, và ai về đó thì bị giám sát chặt chẽ. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi rất là khó khăn trong vấn đề sinh hoạt tôn giáo, mọi cái đều thắt chặt hết. Và ai ra vào chỗ mục sư Nguyễn Hồng Quang đến nhà quận 12 đang xây thô đó, họ đã từng cấp phép cho mình rồi, họ tự động rút phép rồi họ cấm xây dựng. Rồi ai vào trong nhà thăm mục sư Quang thì họ cắt đường, họ không cho. Có ai vào được thì họ đi theo. Và mới ngày hôm qua thì cái chuyện mục sư Khải có tới thăm mục sư Quang thì trên đường về là nói chung là tình hình tôn giáo tại Việt Nam nói chung rất là bị thắt chặt về nhiều hình thức khác nhau.
Vào trưa ngày 19 tháng Giêng, chúng tôi tiếp tục gọi điện cho ông Trần Đức Thịnh, trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Dương, phó giám đốc sở nội vụ tỉnh này, để hỏi về tình hình tôn giáo đối với cơ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát. Nhưng cũng như một số lần trước, sau khi nghe chúng tôi giới thiệu tên và nêu vấn đề thì ông này tắt máy. Như các mục sư Mennonite độc lập trình bày, thì những lần họ bị hành hung, cơ sở của họ bị đập phá bởi những thành phần hung hãn, đều có sự chứng kiến của công an, nhưng công an đều làm ngơ để bạo lực diễn ra. Các nạn nhân cũng đến công an và cơ quan chức năng chính quyền trình báo, nhưng rồi không được giải quyết. Đó là điều mà những người trong cuộc cho hoàn toàn đi ngược lại với chức năng bảo vệ công dân, bảo đảm an ninh xã hội mà lực lượng công an chính quyền phải thực thi.
Thưa quý thính giả, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025 là một vấn đề trong chương trình thảo luận. Theo đó, báo chí Việt Nam tiếp tục được nhấn mạnh là công cụ tuyên truyền của Đảng và không cho phép các nhóm lợi ích chi phối báo chí. Hải Ninh tìm hiểu thêm những ý kiến liên quan tới đề án này.
Nhà báo Hữu Thọ, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương cho biết, đây là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản bàn đến quy hoạch cho báo chí. Tuy nhiên, theo nhận định thì những luận điểm trong đề án này không hề khác biệt so với những quan điểm vốn có của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các cơ quan truyền thông trong nước. Nhận định về điều này, tiến sĩ, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết.
Tức là họ vẫn nói như trước và từ bao nhiêu năm rồi. Và thực chất là không để tư nhân hóa báo chí, vì họ rất sợ tư nhân hóa báo chí sẽ dẫn đến góc nhìn đa chiều, đa diện và dẫn tới đa nguyên, đa đảng. Đó là hệ quả thứ nhất mà họ rất sợ. Cho nên là một nền chuyên chính báo chí theo kiểu hữu sản chứ không phải là nền chiến chính báo chí theo kiểu vô sản, là cái mà họ đang cần. Và họ luôn luôn giữ một cái độc tài, độc quyền về báo chí. Và cho tới lúc nào đó mà họ không ở trên tường thì có lẽ là họ chưa buông báo chí đâu.
Đề án về quy hoạch báo chí cho rằng các cơ quan truyền thông của Việt Nam chưa được tổ chức hợp lý, hoạt động xa rời tôn chỉ và đi vào hướng giật gân, cầu khách. Ông Phạm Ngọc Chênh, blogger từng đoạt giải nhà báo công dân của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho hay, đề án này thể hiện tính bảo thủ và giáo điều của Đảng Cộng sản. Theo ông, nó cũng nhằm tái khẳng định lại vai trò kiểm soát của Đảng Cộng sản đối với báo chí. Ông nói.
Thực ra báo chí lâu nay thì vẫn là nằm ở trong nhiều lãnh đạo chủ tối của Đảng. Từ đó bây giờ làm lại cái hoặc là khẳng định là sự lãnh đạo đó. Thì để cũng để nhắc nhở lại cho mọi người biết rằng là Đảng vẫn còn tiếp tục nắm báo chí. Cái chuyện quy hoạch đó thì cũng nhằm mục đích là sắp xếp lại cho nó gọn có bộ máy báo chí. Bởi vì cái cơ quan báo chí là xem như cái cơ quan của nhà nước, của Đảng. Lâu nay nó nhiều, nó lộn xộn quá thì bây giờ quy hoạch sắp xếp lại cho nó gọn gàng hơn.
Trong một bài báo đăng trên tờ New York Times hồi tháng 11 năm ngoái, cựu tổng biên tập tờ báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế nhận định rằng báo chí Việt Nam đang phát triển chóng mặt trong vòng 5 năm qua, tới mức giới chức Việt Nam khó kiểm soát. Theo ông, điều đó đã dẫn đến những hệ quả được cho là nghiêm trọng, chẳng hạn như người đọc trẻ tuổi tìm đến những nguồn tin khác ngoài nguồn tin chính thống của nhà nước. Cũng theo đề án nói trên, Ban chấp hành Trung ương tái khẳng định việc không để các nhóm lợi ích chi phối báo chí. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, điều này thực ra là không cần nói đến trong đề án, vì ở Việt Nam không hề có nhóm lợi ích nào đủ sức gây ảnh hưởng tới giới truyền thông ở quy mô lớn, có chăng chỉ là ảnh hưởng nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định. Ông nói.
Chưa có cái tập đoàn nào mà lũng đoàn được báo chí hết, chưa có cái doanh nghiệp nào, chưa có cái nhóm lợi ích nào mà lũng đoàn được báo chí một cách công khai. Trừ những cái chuyện mà lũng đoàn nhỏ, mà lũng đoàn nhỏ đó thì bất cứ tờ báo nào cũng có thể bị. Người ta có thể đưa tiền, người ta tác động bằng cách này cách khác, thông qua quảng cáo để có thể đăng được một số thông tin này, thông tin khác theo ý của người ta.
Ông Phạm Chí Dũng thì cho rằng có sự manh muốn phát triển của nhóm lợi ích trong vòng vài năm trở lại đây và nó mang tính chính trị nhiều hơn. Ông nói.
Thì đó là chính là cái khái niệm về những cái nhóm lợi ích đang chi phối những tờ báo không chỉ vì lý do kinh tế mà có thể nhảy sang cả lý do chính trị. Tôi nghĩ rằng có lẽ là một trong những hàm ý mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang đề cập tới và thực sự họ đang lo ngại chính là cái vấn đề nhóm lợi ích báo chí mà đang dấn sang những câu chuyện về mặt chính trị.
Ông lấy ví dụ về sự ra đời của trang blog Trần Dùng Quyền Lực đang làm mưa làm gió trong công luận thời gian gần đây. Trang blog ẩn danh này liên tục đưa tin về những khối tài sản khổng lồ của các vị tai to mặt lớn trong chính quyền Việt Nam. Đi kèm với nó là những bằng chứng rõ ràng, khiến người ta khó có thể nghi ngờ tính xác thực của nó. Ông Phạm Chí Dũng nhận định.
Có thể cách nào đó coi đó chính là một dạng nhóm lợi ích chi phối báo chí, chi phối mạng xã hội, nhưng mà không phải để phục vụ cho mục tiêu tạo ra những cái diễn đàn dân chủ, phản biện và các ý kiến trái chiều, mà chính là để phục vụ cho công cuộc đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực về mặt chính trị.
Đề án này cho thấy một tương lai tăm tối cho báo chí Việt Nam, vốn đã không mấy sáng sủa. Bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2014 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho thấy Việt Nam đứng thứ 174 trên 180 nước về tự do báo chí. Báo cáo của Tổ chức Freedom House trong năm 2014 cũng cho thấy Việt Nam là một trong những môi trường tồi tệ nhất đối với các nhà báo, nhất là những cây viết tự do không muốn bị sai khiến bởi Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan được cho là tổng biên tập duy nhất của tất cả các cơ quan truyền thông của nhà nước.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần thời sự. Sau đây, Nguyên Lam đọc blog Nguyễn Tường Thụy với đề tài Có phải ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc hay không? Cũng xin thưa rằng, nội dung bài viết của blogger Nguyễn Tường Thụy không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Yêu ghét là trạng thái cảm xúc thường xuyên của con người. Ai tử tế làm điều tốt cho họ thì họ yêu, ngược lại làm điều ác, điều xấu thì bị ghét. Con người gắn liền với quốc gia, dân tộc, nên tình cảm con người cũng bị quan hệ với các quốc gia, dân tộc khác chi phối. Vì vậy mới có chuyện yêu dân tộc này, ghét đất nước kia. Tại hội nghị của chính phủ với địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, ông Phùng Quang Thanh thừa nhận rằng, ở Việt Nam, từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Đó là một sự thật, sẽ không có phản ứng gì nếu sự thật đó không trở thành nỗi lo lắng của ông tới mức coi đó là nguy hiểm cho dân tộc. Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Không phải bây giờ người Việt Nam mới ghét Trung Quốc, cũng cần phải phân biệt Trung Quốc ở đây là các thế lực phong kiến Trung Hoa xưa và tập đoàn cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh ngày nay, chứ không phải là người Trung Quốc nói chung. Người Việt Nam vốn thân thiện với người Hoa. Người Hoa làm ăn, sinh sống ở Việt Nam rất hòa đồng với người Việt Nam. Họ coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai của mình. Lịch sử chiến tranh của Việt Nam về cơ bản là lịch sử chống xâm lược từ các thế lực bành trướng phương Bắc. Đây là chiến tranh chống xâm lược, chứ không phải là xung đột do hiềm khích giữa hai bên. Trong các cuộc chiến tranh đó, người Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ. Trong nửa cuối thế kỷ 20, mặc dù quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được coi là hữu hảo dựa trên nền tảng gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản, đất đai của cha ông vẫn tiếp tục mất về tay Trung Cộng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979 của Trung Cộng trên toàn tuyến biên giới, chúng đã tàn sát hàng chục vạn đồng bào, chiến sĩ ta, phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất ở những nơi chúng đến. Có thể viết hàng vạn trang sách cũng không thể kể hết tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc xưa và nay đối với người Việt Nam. Vì vậy, ghét Trung Quốc là tâm lý đương nhiên của người Việt. Nói ra điều này không phải là để thù hận, mà để nhớ, để cảnh giác với bản chất bá quyền của chúng, để tri ân cha ông đã đổ bao nhiêu xương máu gìn giữ non sông này. Không thể quay lưng lại với lịch sử, với tiền nhân. Thù hận và căm ghét là hai khái niệm khác nhau. Thù hận là khái niệm phi nhân bản, còn căm ghét là một trạng thái cảm xúc chính đáng của con người. Vậy tâm lý ghét Trung Quốc có nguy hiểm cho dân tộc không? Ai dám bảo tiền nhân không ghét Trung Quốc? Ngày xưa, trước họa xâm lăng của giặc Nguyên, vua Trần Nhân Tông đã mở hội nghị Bình Than để bàn kế sách chống quân Nguyên. Trần Quốc Toản vì còn ít tuổi không được dự nên đã bóp nát quả cam lúc nào không biết. Sau ông về tập trung hơn 1.000 gia nô và thân hữu tham gia kháng chiến, chiến đấu rất dũng cảm. Binh sĩ đời Trần đều xăm lên tay hai chữ sát thác để biểu thị quyết tâm chống xâm lược. Trần Quốc Tuấn đã viết Hịch Tướng Sĩ, một án hùng văn bất hủ mà ngày nay đọc lại, ta vẫn thấy hừng hực khí thế chống xâm lược, bảo vệ bờ cõi. Nếu không ghét Trung Quốc, liệu vua tôi tướng sĩ đời Trần có những hành động ấy không? Chính tinh thần ghét Trung Quốc của quân dân đời Trần đã tiếp cho quân dân đời Trần sức mạnh, tạo nên hào khí Đông A. Sau kháng chiến 10 năm gian khổ, Lê Lợi đuổi được quân Minh về nước. Nguyễn Trãi viết đại cáo Bình Ngô hào sản của kẻ tội quân xâm lược. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Cụ chẳng nể nang khiếp sợ gì, gọi thẳng vua Minh là thằng nhãi con. Có thể kể thêm ra đây nhiều minh chứng nữa để chứng tỏ rằng, nếu không có tinh thần ghét kẻ thù, Việt Nam đã không bảo vệ được biên cương bờ cõi của cha ông để lại. Chẳng cần Trung Quốc phải đe hay giọng tuyên truyền nào đó khuyên bảo, ai cũng biết Trung Quốc xưa nay vẫn là nước láng giềng, mà láng giềng thì không thay đổi được. Chẳng cần phải đe, ai cũng biết xưa nay Việt Nam nhỏ, còn Trung Quốc thì lớn gấp rất nhiều lần. Mặt khác, thời xưa chỉ có hai nước với nhau, mạnh hiếp yếu, chẳng có liên minh quốc tế, chẳng có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mới biết khí phách tiền nhân trong thời đại này chúng ta không bén gót. Có thể ai đó phản biện khi họ dẫn ra lời tiếp theo của ông Phùng Quang Thanh. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ. Khi nào buộc phải tự vệ thì chúng ta mới tự vệ. Tức là Trung Quốc đem quân sang xâm chiếm thì chúng ta mới ghét. Còn khi chưa thì phải yêu hay không ghét. Xin thưa, nếu không có sự chuẩn bị về tinh thần, tư tưởng, để đến khi kẻ thù mang đại binh tiến vào bờ cõi rồi mới ghét, e không kịp nữa rồi. Ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc. Câu này có thể người thường nào đó nói một cách tùy hứng, nhưng phát ngôn ra từ miệng ông chỉ huy cao nhất của quân đội Việt Nam thì ai cũng sửng sốt. Không thể hiểu nổi khi ông Bộ trưởng Quốc phòng nói như thế, tinh thần chiến đấu của sĩ quan, binh sĩ Việt Nam sẽ ra sao khi đối mặt với đạo quân xâm lược Trung Quốc. Việt Nam đã gánh những hậu quả vì không ghét Trung Quốc. Có phải vì định hướng không được ghét Trung Quốc mà cách đây đúng 41 năm, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Cộng đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa mà không sợ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phản ứng? Có phải vì không được ghét Trung Quốc mà ngày 14 tháng 3 năm 1988, các chiến sĩ Trường Sa nhận lệnh không được chống cự như lời Thiếu tướng Lê Mã Lương đã tiết lộ, phơi mình để cho Trung Cộng nã đạn vào, hứng lấy cái chết tức tưởi mà vô ích? Người lính luôn được xác định kẻ thù, đối tượng tác chiến trong mỗi giai đoạn. Có như thế mới có kế hoạch xây dựng quân đội, huấn luyện quân phù hợp với đối tượng tác chiến, địa hình chiến đấu. Sau chiến tranh năm 1979, Việt Nam xác định Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Vậy với tinh thần không ghét Trung Quốc, không hiểu đối tượng tác chiến hiện nay của quân đội Việt Nam là gì? Kẻ thù của nhân dân Việt Nam là ai? Sức mạnh cơ bắp có thể bắt con người giam vào ngục tối, nhưng không thể bắt con người ghét hay yêu. Tình cảm của con người không thể định hướng được. Mỹ và Việt Nam vốn là cựu thù. Trong cuộc đọ súng với người Mỹ, Việt Nam được Trung Quốc viện trợ tới mức tối đa. Khi ấy, Trung Quốc là đồng minh, còn Mỹ là kẻ thù. Nhiều người Việt Nam chết bởi đạn bom Mỹ và ngược lại. Chiến tranh là như vậy. Nhưng chẳng cần lấy trưng cầu, chắc ai cũng biết, nếu được chọn một trong hai, chắc chắn số người ghét Trung Quốc sẽ áp đảo so với người ghét Mỹ. Có định hướng phải ghét Mỹ, yêu Trung Quốc cũng không thể thay đổi mối tương quan ấy. Không thể không ghét Trung Quốc khi họ đã gây nên bao đau thương cho dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm nay và cho đến bây giờ, chúng chưa từ bỏ dã tâm xâm lược. Sao cứ phải yêu kẻ mà miệng này nói hữu hảo, nhưng lưỡi kia luôn kích động chiến tranh? Hãy giết hết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa. Dù nói ra hay không, thì ai cũng biết, Trung Quốc vẫn là mối nguy cơ lớn nhất đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nếu có chiến tranh nổ ra, chắc chắn là chiến tranh đến từ Trung Quốc, chứ không phải từ Lào, Campuchia hay Mỹ. Vậy mà ông Bộ trưởng Quốc phòng lại lo lắng tâm lý ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc. Điều ngược lại mới đúng, tức là yêu Trung Quốc mới nguy hiểm cho dân tộc. Không hiểu khi người chỉ huy cao nhất của quân đội tâm tư như thế, thì tinh thần và sức chiến đấu của sĩ quan binh sĩ Việt Nam sẽ ra sao? Nếu chiến tranh nổ ra, có hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hay không?
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam với đề tài Những người ăn đêm ở Cà Mau.
Năm nào cũng giống năm nào, việc mua vé xe về quê ăn Tết luôn là nỗi lo lớn nhất của người lao động xa quê tại đất Sài Gòn. Bến xe miền Đông trở thành cái nơi mà họ phải vật vả, chờ đợi và cầu may để mua được tấm vé lên xe về quê. Khác với nhiều năm trước, năm nay người lao động ít lo chuyện phải bị nhét xuống gầm xe, nằm vật vả trong không gian chật hẹp và có thể bị chết ngạt. Chết vì sốc bất cứ giờ nào. Nhưng bù vào đó, giá vé cao ngất ngưỡng cùng với hàng loạt giá dịch vụ phụ khiến cho người lao động phải chóng mặt. Một đại diện nhà xe tên Trúc tại bến xe miền Đông Sài Gòn cho biết.
Khoảng từ 24 đến 28 là hết vé. Anh ba trở về trước là 29:30. Bên nhà em có vé là giá vé như vậy rồi, không có giảm giá gì. Vé Tết mà.
Theo bà Trúc, giá xe hiện nay vẫn chưa có gì thay đổi ngoài việc giảm từ 3% đến 5%, nhưng lại tăng mức cước phí theo lịch Tết. Mặc dù giá xăng đã được hạ xuống mức khá thấp, sở dĩ có chuyện như vậy vì nhà xe tuy mới vui mừng vì giá xăng, thì những chuyện khác không vui lại đến. Mức phí chung chi cho cảnh sát giao thông suốt tuyến đường lại tăng gấp đôi so với trước. Như vậy, giá xăng hạ vẫn không bù được khoản chung chi nhân gấp đôi. Tuyến đường từ Sài Gòn ra Hà Nội có đến vài ba chục trạm gác. Thường thì những trạm gác chính do cảnh sát giao thông mỗi tỉnh đứng được, rồi thỉnh thoảng có các trạm gác đột xuất do công an huyện đứng được. Mỗi xe muốn đi qua trạm gác đều phải chung 200.000 đồng, đó là con số quy ước. Cứ thế cảnh sát giao thông chỉ gậy vào xe thì liền tấp xe vào lề, kẹp 200.000 đồng vào giấy tờ xe, xuống chào hỏi đúng thủ tục, đưa giấy tờ cho cảnh sát giao thông. Lúc này, cảnh sát giao thông chỉ làm mỗi một việc là nhẹ nhàng, kẹp tờ tiền vào giữa hai ngón tay, đưa nó vào giữa lòng bàn tay, rồi nhét vào đài nịch cảnh sát. Trước đây, mức chung chi là 100.000 đồng. Từ ngày giá xăng giảm, mức giá tăng lên gấp đôi. Chính vì vậy mà giá cước vé xe quy định ở các bến xe luôn là nỗi ám ảnh của nhà xe. Họ buộc phải tìm khách bên ngoài bến xe để thỏa thuận giá mà kiếm chút lãi, đỡ đi khoản thuế bến đổ. Cách làm của nhà xe thường tỏ ra rất nghiêm túc, cứ đến giờ là xuất bến. Nhưng thực tế, họ có riêng một đội ngũ cò, lần mồi, lần la các dãy ghế chờ trong bến xe, tìm hiểu khách đã chờ bao lâu và nếu thấy khách chưa có vé thì bán vé chờ đen với giá cao, hoặc chỉ cho họ ra ngoài ngã ba Thủ Đức để đứng chờ. Ở đó sẽ có được ghế ngồi và giá cả hợp lý, vì nhà xe không cần phải đóng thuế phần trăm vé xe cho bến. Thường thì những lao động xa quê có mang theo xe máy, nôn nóng về nhà, nên nghe theo lời các tay cò ra đứng đón ở ngã ba Thủ Đức. Và đương nhiên là đúng như lời của các cò mồi, giá vé mỗi người không đắt hơn giá vé trong bến, lại có chỗ ngồi tốt vì xe còn trống lúc xuất bến, nhưng giá dịch vụ phụ thì miễn bàn. Một chiếc xe gắn máy có thể tốn cả 1.000.000 đồng vận chuyển về đến Hà Nội và 600-700.000 đồng về đến miền Trung. Đến nước này không thể bỏ chiếc xe lại, đành phải phóng Lào thì theo Lào, chấp nhận mất tiền. Và cũng đương nhiên, với cách làm việc này, bất kỳ nhà xe nào cũng cố gắng tăng thêm khách, tăng thêm vòng chạy đua ngày giáp Tết. Mức độ an toàn trên đường đi rất thấp do sức khỏe của tài xế xuống dốc bởi liên tục làm việc. Chính vì việc chạy đua này mà giao thông mùa giáp Tết hết sức nguy hiểm, mọi rủi ro luôn rình rập. Chị Huệ là công nhân giày da trong khu công nghiệp Tân Bình, quê ở Quảng Trị, chia sẻ.
Đừng có gì điều ý là lên chạy lính rồi. Đâu, ý là Tết là đông đó, nhát như cái theo đó. Chứ nói gì nữa, anh nhát xe mà quá tải ghế là tăng luôn đấy chứ. Ví dụ ghế ba người ngồi nhát bốn người đau người luôn. Với thêm trên xe lên bỏ những cái ghế to mà ngồi sai tư thế hết, ngồi ngược lại á. Ghế đến giờ cái tóc nhỏ nhỏ nữa.
Chị Huệ cho biết, năm nay tuy giá xăng có giảm, nhưng việc mua vé để về quê ăn Tết và đến mùng 10 tháng Giêng lại quay vào Sài Gòn khiến chị mất hết gần 2 tháng lương. Với mức lương một công nhân xí nghiệp may công nghiệp dao động từ 2.5 triệu đến 4 triệu đồng, phải trả các loại chi phí chỗ thuê trọ, tiền điện, tiền nước, ăn uống sinh hoạt để dư được 1 triệu đồng chất lương làm vốn mỗi tháng là một chuyện hết sức khó khăn. Nhiều người cũng là công nhân xa quê giống như chị Bệ, có khi cả năm làm ruộng vất vả không dư được 5 triệu đồng vì chi phí hàng ngày đã ngốn hết tiền lương. Trong trường hợp này, cuối năm chị biết buồn, khóc và tiếp tục trở lại thành phố để bảo toàn số tiền dành dụm. Bởi nếu về quê, số tiền này chỉ vừa đủ chi phí đi lại, mua một ít quà Tết cho gia đình. Ra riêng lại cày xế dành dụm, chẳng còn gì. Chính vì khó khăn này, nên chị Huệ chọn cứ 2 năm lại về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Dù có tiết kiệm cách gì, thì mỗi lần thăm nhà cũng tốn của chị ngót nghét 10 triệu đồng bởi tiền vé xe, tiền mua quà và lì xì Tết cho người thân. Với chị, để có số tiền này, chị phải tốn gần 1.5 năm dành dụm. Và đây cũng là nỗi chật vật không riêng gì của chị Huệ mà hầu hết của những người lao động xa quê, đặc biệt là với những người lao động bưng bả ngoài đời như lượm ve chai, bán vé số, bán bánh kẹo, đầu phòng rang. Việc mua một tấm vé xe về quê ăn Tết có khi phải dành dụm nửa năm trời mới đủ, và để có một tấm vé khứ hồi vào lại thành phố để làm ăn, tốn cả năm trời dành dụm. Với họ, một năm dài làm lụng chỉ đủ mua vé về quê vào lại để tiếp tục bưng bả, cày xới qua ngày đoạn tháng, chẳng có gì hơn. Tết âm lịch sắp đến, không khí mua vé ở các bến xe Sài Gòn bắt đầu trộn rộn. Tuy nhiên, với lao động nghèo, chỉ có thể xếp hàng, chờ mua vé vào dịp họ chính thức nghỉ Tết. đây cũng là dịp mà các hãng xe có thể hét bất kỳ giá nào ở ngã ba Thủ Đức, vì trong các bến xe đã chật như đêm, khó hy vọng mua được tấm vé Tết. Và năm nào cũng như năm nào, nhà nước luôn đưa thông tin về chính sách tốt cho người nghèo. Nhưng trên thực tế, Tết với người nghèo nói chung và người nghèo xa quê nói riêng, bao giờ cũng là dịp người ta cảm nhận được sự chạm đáy thân phận của mình. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, đồ ăn nhanh trong đời sống công nghiệp gấp gáp ở những thành phố lớn ngày nay đã trở thành những thứ không thể thiếu vì sự tiện lợi, giá cả vừa phải và mùi vị hấp dẫn. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của thức ăn nhanh, các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng cũng lo ngại về những hậu quả về sức khỏe của loại thức ăn này, nhất là khi những thành phần chất béo, muối và kích cỡ các phần ăn của loại đồ ăn này gần như đã không thay đổi trong một thời gian dài, bất chấp những cảnh báo của các bác sĩ. Vậy thực tế các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh có những lựa chọn gì cho khách và những đồ ăn gì bạn nên cân nhắc khi mua đồ ăn nhanh? Mời quý vị tìm hiểu chủ đề này qua trang tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống do Việt Hà phụ trách.
Một bữa ăn nhanh đơn giản tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh thường bao gồm một cái bánh mì kẹp thịt và format lớn, một khẩu phần khoai tây chiên và một cốc nước ngọt có gà. Một bữa ăn đơn giản, hấp dẫn và rất quen thuộc với nhiều người ở các thành phố lớn vốn luôn bận bịu. Nhưng điều mà nhiều người không để ý đó là chỉ với một khẩu phần ăn đơn giản đó thôi, một người đang hấp thụ vào người lượng calorie và chất béo chuyển hóa quá mức. Bác sĩ Alice Lichtenstein, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng về Sức khỏe Tim mạch thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng của Đại học Tufts, Hoa Kỳ cho biết.
Đối với một bữa ăn gồm một phần khoai tây chiên lớn, một cốc nước ngọt có ga như Coca-Cola, một phần bánh mì kẹp thịt và format lớn, chiếm từ 60 cho đến 70% lượng calorie một ngày một người là 2.000 calorie. Thành phần của muối trong khẩu phần ăn này cũng chiếm từ 63% cho đến 90% lượng muối một ngày một người được phép ăn vào. Cho nên gần 2/3 lượng calorie và muối đến từ chỉ một bữa ăn lớn như vậy. Do đó không còn nhiều phần sót lại để ăn những thức ăn khác trong ngày nếu một người tuân thủ theo chế độ ăn với lượng calorie và muối được khuyến cáo.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ Mỹ, một người lớn chỉ nên ăn không quá 2.000 calorie và không nhiều hơn 2.300 mg muối một ngày. Nghiên cứu mới được công bố gần đây về khẩu phần thức ăn nhanh phổ biến được các bác sĩ thuộc trường đại học Tufts thực hiện cho thấy, trong suốt gần 20 năm qua, kích cỡ các bữa ăn nhanh và hàm lượng dinh dưỡng trong các loại đồ ăn này gần như không thay đổi, bất chấp những cảnh báo của các bác sĩ về việc ăn quá mức những loại đồ ăn này. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu loại bữa ăn nhanh phổ biến hiện nay bao gồm một bánh mì kẹp thịt với format, khoai tây chiên và nước ngọt tại 3 chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại Mỹ trong suốt 18 năm qua. Theo bác sĩ Lichtenstein, nguyên nhân gần như không có sự thay đổi nào trong kích cỡ các bữa ăn nhanh và thành phần dinh dưỡng trong các đồ ăn này trong một thời gian dài là do sự lựa chọn của người mua.
Well, I think the reason it's so high is because people are buying it. And
lý do vì sao khẩu phần thức ăn nhanh vẫn lớn như vậy là vì người tiêu dùng vẫn tiếp tục mua chúng. Ngành công nghiệp thức ăn nhanh chỉ đáp ứng lại nhu cầu của người tiêu dùng mà thôi. Người mua có thể mua phần nhỏ hơn nếu như họ muốn, nhưng họ lại không muốn như vậy. Câu hỏi là tại sao khẩu phần thức ăn nhanh cứ mãi lớn như vậy, mặc dù chúng ta luôn khuyến cáo mọi người phải cắt giảm lượng calorie và muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ trong vấn đề này.
Một trong những lo ngại lớn nhất của các bác sĩ, chuyên gia y tế cộng đồng, đối với thức ăn nhanh là tác hại của nó lên sức khỏe khi những khẩu phần ăn này vẫn quá lớn và các thành phần dinh dưỡng trong đó gần như không thay đổi để đáp ứng với những khuyến cáo về sức khỏe. Bên cạnh lượng calories quá lớn do khẩu phần ăn lớn của thức ăn nhanh, một trong những quan ngại hàng đầu đối với loại đồ ăn này là hàm lượng muối. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường đại học Tufts, hàm lượng muối có trong một bữa ăn nhanh đơn thuần đã chiếm 2/3 lượng muối một ngày một người được phép hấp thụ vào cơ thể. Điều này dẫn đến những lo ngại về sức khỏe tim mạch. Bác sĩ Donna Arnett thuộc trường đại học y tế cộng đồng Birmingham, đại học Alabama cho biết.
Well, first you should know that sodium intake is critically important to monitoring and maintaining blood pressure.
Trước hết, chúng ta nên nhớ là muối là quan trọng trong việc điều hòa huyết áp cơ thể. Vì thế, nếu lượng muối trong cơ thể tăng lên, thì huyết áp tăng lên, và kéo theo, đó là nguy cơ bị tăng huyết áp. Đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh tim mạch và đứt mạch máu não trên toàn cầu.
Một nghiên cứu trên toàn thế giới mới được công bố vào năm 2013 cho thấy đã có khoảng 2.300.000 người trên thế giới bị chết trong năm 2010 vì các bệnh tim mạch do ăn quá nhiều muối. Theo nghiên cứu này, lượng muối tiêu thụ trung bình hàng ngày của một người trên thế giới là 4.000 mg. Trong khi đó, mức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo là 2.000 mg một ngày. Mới đây, WHO cũng đã lên tiếng khuyến cáo người Việt nên ăn bớt muối mỗi ngày để giảm các nguy cơ bệnh tim mạch. Theo WHO, lượng muối tiêu thụ trung bình một người một ngày ở Việt Nam là từ khoảng 12.000 đến 15.000 mg. WHO ước tính bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, chiếm khoảng 33% tổng số tử vong. Bên cạnh hàm lượng muối, thức ăn nhanh, đặc biệt là khoai tây chiên, cũng có hàm lượng chất béo chuyển hóa trans fat cao. Theo WHO, loại chất béo này cũng giống như chất béo bão hòa, làm tăng lượng cholesterol xấu và giảm lượng cholesterol tốt trong máu, và do đó làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch. Ngoài ra, việc hấp thụ nhiều chất béo này vào cơ thể lâu dần sẽ làm tắc nghẽn mạch máu, và hậu quả là làm cho máu không lưu thông, dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ. Cuộc sống bận rộn của nhiều gia đình ở các thành phố đôi lúc khiến người ta không có đủ thời gian nấu nướng hàng ngày. Việc mua đồ ăn nhanh cho mình và gia đình vì vậy là điều khó tránh khỏi. Mặc dù có những lo ngại về tác hại đến sức khỏe của thức ăn nhanh, nhưng không phải tất cả các chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh không có những lựa chọn khác tốt hơn cho khách hàng. Bác sĩ Lichtenstein cho rằng mọi người nên bỏ chút thời gian tìm hiểu trước khi quyết định chọn mua đồ ăn nhanh cho mình và gia đình.
Well, my concern is that people need to spend a little bit of time really.
Tôi lo ngại là mọi người nên dành thêm thời gian để cân nhắc những gì sẵn có cho họ và so sánh các lựa chọn với nhau, và họ nên chọn những nhà hàng có nhiều hơn những lựa chọn đồ ăn tốt cho sức khỏe của họ, tức là ít calorie hơn, ít muối hơn và ít chất béo bão hòa hơn. Chúng tôi không muốn nói là mọi người phải lái xe rất xa để chỉ mua một đồ ăn tốt cho sức khỏe, nhưng trong phạm vi của mình, họ cũng có những lựa chọn nhất định vì có một số cửa hàng đồ ăn nhanh, dù có những thức ăn nhìn giống nhau, nhưng thành phần calories, muối và chất béo chuyển hóa sẽ thấp hơn. Họ chỉ cần dành thời gian tìm hiểu một chút trước khi mua đồ ăn cho mình. Các thông tin về dinh dưỡng của đồ ăn này, chúng ta có thể tìm trên mạng. Chúng ta biết những cửa hàng đồ ăn nhanh gần chỗ làm và chỉ cần lên mạng để tìm hiểu chúng một lần là đủ, so sánh các nhà hàng với nhau. Chúng ta không phải làm như vậy mỗi ngày.
Theo bác sĩ Lichtenstein, người mua có thể chọn thực đơn salad với thịt gà nướng, thay vì luôn chọn những đồ ăn có lượng muối và chất béo cao như bánh mì kẹp thịt format với khoai tây chiên. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lichtenstein, việc đôi khi ăn những bữa ăn nhanh phổ biến cũng rất khó tránh và cũng không phải là quá nguy hiểm trừ khi người ta ăn quá nhiều và liên tục. Ngày nay, ngoài việc mua đồ ăn nhanh tại các tiệm bán thức ăn nhanh, người ta cũng có thể mua đồ ăn chế biến sẵn ở siêu thị. Khuyến cáo của các bác sĩ đối với mọi người khi chọn loại đồ ăn này là phải đọc rất kỹ nhãn đồ ăn để tìm hiểu thành phần trong đó, đặc biệt là lượng muối, calorie, đường và chất béo chuyển hóa, bão hòa. Ngoài ra, để tránh đưa thêm lượng muối vào người khi ăn, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên tránh bỏ thêm muối vào đồ ăn mua sẵn bằng cách bỏ loại muối để bàn, để bớt đi một thói quen không tốt cho sức khỏe. Việc thỉnh thoảng mua đồ ăn nhanh là điều khó tránh khỏi với nhiều người. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, lựa chọn của những đồ ăn này là rất đa dạng, và do đó sẽ không khó cho mọi người khi quyết định lựa chọn thức ăn nào tốt nhất cho sức khỏe của mình. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và những đóng góp về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh buổi tối ngày 19 tháng Giêng năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Nam Nguyên thân chào tạm biệt quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.